Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Nhân ngày đầu xuân Quý Tỵ, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiêng, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống khang an trong năm Quý Tỵ này. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về hành vi hai công hiệu và hành vi tự bản chất là xấu. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lịch sử Kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các hiệp sĩ Manta đón nhận năm Đức Tin như một thời điểm ân phúc để đào sâu sự hiểu biết về Chúa và làm cho chân lý và vẻ đẹp Đức Tin được rạng ngời bằng cuộc sống chứng tá và phục vụ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến trưa hôm qua, mùng 9 tháng 2, dành cho các vị lãnh đạo và hơn 4.000 hiệp sĩ Manta, nam cũng như nữ, và những người thiện nguyện đến từ năm châu nhân dịp kỷ niệm 900 năm công bố sắc chỉ của Đức Giáo Hoàng Pasquale II ngày 15 tháng 2 1113, đặt hội hiệp sĩ Manta dưới sự bảo trợ của giáo hội. Qua sắc chỉ này, hội hiệp sĩ Manta, bấy giờ được gọi là huynh đoàn trợ thế ở Jerusalem, mang danh hiệu Thánh Gioan Tẩy Giả, trở thành một thực tại có chủ quyền, giống như một dòng tu theo luật giáo hội, có tự do bầu cử các bề trên mà không chịu sự xen mình nào của thế quyền hoặc tôn giáo nào. Đức Thánh Cha đề cao lòng trung thành ngay từ đầu của các hiệp sĩ Manta với giáo hội và với người kế vị Thánh Phêrô. Nhờ đức tin qua dòng lịch sử, các hiệp sĩ Manta đã xả thân trợ giúp các bệnh nhân ở Jerusalem, cứu giúp những tín hữu hành hương thánh địa gặp nguy hiểm, viết lên những trang sử rạng ngời về đức bác ái Kitô và bảo vệ thế giới Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy tiếp tục con đường ấy, làm chứng tá cụ thể về sức mạnh biến cải của đức tin. Hãy biết bảo tồn và vun trồng đặc tính quý giá và nhiệt thành hoạt động tông đồ, luôn phù hợp với huấn quyền của giáo hội. Hoạt động quý giá và đầy ích lợi của anh chị em trong các lĩnh vực khác nhau ở các nơi trên thế giới, đặc biệt quy trọng tâm vào việc phục vụ bệnh nhân qua các cơ cấu nhà thương và y tế, không phải chỉ có tính chất nhân đạo, nhưng là một sự diễn tả hữu hiệu và là chứng tá sinh động về đức bác ái theo tin mừng.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các hiệp sĩ Manta rằng, để trao ban tình thương cho anh chị em mình, cần phải kiến múc tình thương ấy nơi lò tình yêu thương của Chúa, nhờ kinh nguyện, nhờ liên lỉ lắng nghe lời Chúa và sống quy hướng vào phép thánh thể. Cuộc sống thường nhật của anh chị em phải thấm đượm sự hiện diện của Chúa Giêsu. Anh chị em được mời gọi đặt những khổ đau của bệnh nhân, nỗi cô đơn của người già, những khó khăn của người khuyết tật dưới cái nhìn của Chúa. Khi đi gặp những người ấy, anh chị em phụng sự Chúa Kitô. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé mọn của Thầy đây là các con làm cho chính Thầy. Đức Thánh Cha ghi nhận Hội Hiệp sĩ Manta là một chủ thể theo công pháp quốc tế. Hội không có tham vọng thực thi quyền bính hoặc ảnh hưởng trần tục, nhưng muốn thi hành sứ mạng của mình một cách hoàn toàn tự do để mưu ích toàn diện cho con người, tinh thần cũng như thể xác, quan tâm đến cá nhân cũng như cộng đoàn, nhất là những người cần hy vọng và tình thương nhiều hơn. Trước khi Đức Thánh Cha vào đền thờ Thánh Phêrô vào lúc quá 12 giờ trưa để gặp gỡ các hiệp sĩ Malta, họ đã tham dự thánh lễ tạ ơn trọng thể do Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cử hành cùng với 30 hồng y giám mục và hàng trăm linh mục tuyên úy của hội. Hiện diện tại buổi lễ cũng có 7 hồng y khác cùng với ngoại trưởng Giulio Terzi của Italia và nhiều giới chức chính quyền cũng như đại diện của 170 đại sứ quán ở Roma. Hiện nay trên thế giới có 13.500 hiệp sĩ Malta, nam và nữ, dấn thân hoạt động, đặc biệt trong các công tác từ thiện và y tế. Hội đảm trách nhiều nhà thương, nhất là tại Đức, Pháp, Bỉ, Anh và Italia, Trung Đông và Phi Châu, tham gia nhiều công tác cứu thương, săn sóc những người già yếu. Về mặt ngoại giao, Hội Hiệp sĩ Malta có quan hệ trên cấp bậc đại sứ với 104 quốc gia trên thế giới.
Roma, không ai có thể nói mình là Kitô hữu nếu không chấp nhận cuộc tử đạo. Các tín hữu Kitô bị bắt hại nhiều nhất vì không chiều theo thói đời. Trên đây là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với 190 đại chúng sinh thuộc năm chủng viện ở Roma, trong cuộc viếng thăm tại Đại chủng viện Roma chiều ngày 8 tháng 2 vừa qua, nhân lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện. Tại nhà nguyện, Đức Thánh Cha đã thực hiện một bài Lectio Divina, ứng khẩu giải thích về ba câu trong chương thứ nhất, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Ngài nhận xét rằng, Thánh Phêrô biết rõ tại Roma mình sẽ bị tử đạo, nhưng thánh nhân không thối lui. Người tiến tới thập giá mà Chúa Giêsu Kitô đã chỉ và người mời gọi con người thời nay cũng hãy đón nhận khía cạnh tử đạo của đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các chúng sinh đang chuẩn bị lên chức linh mục hãy suy tư về câu được Thiên Chúa tuyển chọn, được kêu gọi. Sự kiện Thiên Chúa đã chọn tôi trong hàng triệu người, người đã muốn tôi. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta bị cám dỗ coi niềm vui được Chúa kêu gọi như một sự đắc thắng. Chúng ta là người có thái độ đắc thắng như thế nếu nghĩ rằng Chúa chọn chúng ta vì tài năng của chúng ta. Trong thực tế, Chúa chọn chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong thế giới ngày nay, các Kitô hữu là nhóm bị bắt hại nhiều nhất vì không chiều theo những xu hướng được người ta theo nhiều nhất, vì họ chống lại những xu hướng ích kỷ và duy vật. Và tuy chúng ta hãnh diện vì có một lịch sử văn hóa oai hùng, nhưng trong thế giới hiện nay, chúng ta luôn bị coi như những người xa lạ, nghĩa là không sống theo lối sống của đại đa số những người khác. Và tại các nơi làm việc, các tín hữu chỉ là thiểu số.
Trong bài diễn giải, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự bi quan giả tạo của những người nói rằng Kitô giáo ngày nay đã cáo chung. Ngài mời gọi mọi người hãy có một tinh thần thực tế lành mạnh và nói rằng trong giáo hội cũng có những sa ngã trầm trọng, nguy hiểm và chúng ta phải thực tế nhìn nhận những điều không ổn tại những nơi người ta làm điều sai trái. Nhưng chúng ta cũng phải tin chắc rằng nếu giáo hội bị chết tại nơi này nơi kia vì tội lỗi của con người, vì sự thiếu tin tưởng của họ, nhưng đồng thời cũng có những điều mới mẻ nảy sinh. Tương lai thực sự là của Thiên Chúa, và đó là xác tín lớn của đời sống chúng ta. Giáo hội là cây của Thiên Chúa sống vĩnh viễn và mang trong mình sự vĩnh cửu và gia sản chân chính, đó là đời sống đời đời. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Vatican bay đến Đại chủng viện Roma ở khu vực gần đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tại đây, Ngài được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini và các bề trên của chủng viện đón tiếp. Sau bài chia sẻ với các chủng sinh, Đức Thánh Cha đã ở lại dùng bữa tối với các thầy trước khi trở về Vatican.
Vailankani, từ ngày 5 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đang nhóm đại hội tại đền Thánh Đức Mẹ Vailankani ở miền Đông Nam Ấn thuộc bang Tamil Nadu. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Usman Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, đề cao việc phục vụ như một trong những giá trị cơ bản của giáo hội. Và chúng ta, các môn đệ của Chúa Kitô, không thể hy sinh việc mục vụ vì bất kỳ điều gì khác. Đức Hồng Y nói, giáo hội là một cộng đồng dấn thân phục vụ. Chúa Giêsu đã nói, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người. Dĩ nhiên, giá trị việc phục vụ phải được hiểu như một sự biểu lộ giá trị chính yếu đối với các môn đệ Chúa Kitô, tức là tình yêu thương, là giới răn mới, như được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đại hội của các giám mục Ấn Độ kéo dài cho đến ngày hôm nay, mùng 10 tháng 2, với thánh lễ lúc 5 giờ chiều do Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự tại Đền Thánh Đức Mẹ Vallencani, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đền Thánh này. Trước đó vào ban sáng, Đức Hồng Y đặc sứ đã gặp gỡ các giám mục Ấn Độ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Giám mục Ấn Độ, hiện nay quy tụ các giám mục thuộc 162 giáo phận toàn quốc và thuộc ba nghi lễ Latin Siro Malaba và Siro Malankara.
Tuni, giáo hội công giáo tại Tunisia liên đới với nhân dân nước này và lên án vụ ám sát lãnh tụ phe đối lập Chokri Belaid hôm 6 tháng 2 vừa qua. Linh mục Nicolas Lehetnul, tổng đại diện tổng giáo phận Tuni, thủ đô Tunisia nói, chúng tôi bày tỏ tình liên đới với nhân dân Tunisia đang kinh hoàng vì cuộc ám sát này chống lại tự do và đa nguyên. Đây thực là một cuộc tấn công chống lại toàn dân. Ông Belaid vốn chống lại sự lèo lái của đảng Hồi giáo Ennahda đối với chính quyền. Sau khi ông bị ám sát, dân chúng đã tổ chức những cuộc biểu tình bộc phát tại nhiều nơi trong nước và phẫn nộ chống lại chính phủ, bị nghi là có nhúng tay vào vụ ám sát này. Hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 2, 40.000 người đã tham dự lễ an táng ông Belaid. Cuộc đình công hôm đó do phe đối lập cổ võ đã được nhiều người hưởng ứng. Cha tổng đại diện Nicolas Lehetnul nói rằng, chúng tôi hy vọng cái chết này góp phần làm nảy sinh một đất nước đoàn kết hơn, dân chủ, tôn trọng các quyền của người dân. Người dân Tunisia đang lo sợ cho tương lai của mình. Về phần linh mục Jawad Alamat, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Tunisia, cha cũng lên án vụ sát hại ông Chokri Belaid và mô tả ông là một tiếng nói tự do, luôn chống lại bạo lực chính trị. Theo cha, vụ ám sát này bị người dân coi như một cuộc tấn công toàn dân, chứ không phải chỉ chống lại một người. Chúng tôi đang đứng trước một khúc quanh, có lẽ quan trọng hơn cả biến cố ngày 14 tháng Giêng năm 2011 khi chế độ của Tổng thống Ben Ali sụp đổ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Ơn gọi của Thánh Phêrô.
Một hôm, đám đông chen lấn đến sát bên người để nghe lời Thiên Chúa, mà người thì đang ở bên bờ hồ Genesaret. Người thấy hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang chặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo ra xa bờ một chút, rồi người ngồi xuống. Và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng dựa vào lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn trai trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên hai chiếc thuyền cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mình xuống dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin thánh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con của ông Zebede là ông Jacobê và Gioan, bạn trai của ông Simon, cũng ngạc nhiên như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. quý vị thính giả thân mến, chẳng ai ngờ được cuộc đời của Simon có thể chuyển hướng. Ông đã có nghề nghiệp ổn định và đã lập gia đình. Thế giới của ông là hồ Genesaret, là những con cá quẩy đuôi trong lưới, là gia đình cần phải chăm nom. Ông yêu vợ con, ông yêu biển cả. Chúa đã đặt ông vui sống trong thế giới ấy, nên chỉ có Ngài mới có thể kéo ông ra và bất ngờ đưa cho ông vào một thế giới mới, một đại dương bao la hơn nhiều, một gia đình rộng lớn hơn vạn bội. Chỉ Chúa mới có thể làm trái tim ông say mê một ai khác, yêu một ai đó hơn những gì ông đã từng yêu. Đức Giêsu đã đến với Simon thật tự nhiên. Ngài đã chọn thuyền của ông làm nơi giảng dạy. Sau đó, Ngài mời ông thả lưới bắt cá. Simon có nhiều lý do để khước từ. Ông có thể nhân danh kinh nghiệm của mình để thấy tốt hơn nên chờ dịp khác, hay nài lý do mệt mỏi sau một đêm ra khơi. Nhưng Simon đã vâng lời chỉ vì tin vào lời Thầy Giêsu, lời đầy uy quyền, lời trừ được quỷ, lời mạnh mẽ đã chữa cho mẹ ông khỏi bệnh. Mẹ cá lạ lùng, mẹ cá chỉ có trong mơ, mẹ cá làm cho Simon run rẩy nhận ra mình tội lỗi và nhận ra đấng ở gần bên. Mẹ cá bất ngờ mở đường cho một lời mời gọi mới: đừng sợ, từ nay anh sẽ thành kẻ bắt người. Simon lại có nhiều lý do hơn để từ chối. Chuyện gia đình bề bộn, tương lai bấp bênh. Kẻ quen bắt cá đâu có khả năng bắt người. Kẻ tội lỗi đâu xứng đáng với sứ mạng. Nhưng một lần nữa, Simon dám tin vào lời Chúa, để cho Chúa tự do lôi kéo đời mình. Ông đã bỏ lại bao nhiêu điều ông yêu mến. Khi bỏ lại hai thuyền đầy cá, ông tin rằng những mẻ cá mới đang đợi ông. Chúa vẫn gọi tôi ra khỏi lối mòn quen thuộc, khỏi những điều tưởng như không thể đổi. Tôi có sẵn sàng lên đường theo Ngài không? Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên nền tảng mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Hôm nay, Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu thương. Chúng con chẳng thể nào từ chối, viện cớ mình kém đức, kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết Chúa đang mời gọi chúng con đi sâu Chúa. Amen.
Phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp về hành vi có hai công hiệu. Thưa cha, có một bệnh nhân kia ở giai đoạn cuối đời, bác sĩ kể như bó tay rồi. Ông ta đau đớn lắm, và để giảm cơn đau cho bệnh nhân, bác sĩ cho chích morphine mỗi ngày cho người bệnh. Nhưng làm như vậy thì bệnh nhân sẽ chóng chết hơn. Thế thì hành vi chích morphine như thế cho bệnh nhân có phải là điều hợp luân lý công giáo không ạ?
Việc chích morphine cho bệnh nhân trong trường hợp này được luân lý công giáo gọi là một hành vi có hai công hiệu. Một công hiệu giảm đau đớn cho người bệnh, nhưng đồng thời hành vi ấy làm cho cái chết đến sớm hơn. Việc làm này thực ra không trái với luân lý công giáo, chiếu theo đạo lý về hành vi có hai công hiệu. Thực tế là một hành vi của con người được thực hiện với ý thức và tự do, có thể có công hiệu tốt hoặc là xấu, nhưng cũng có trường hợp một hành vi có hai công hiệu, một tốt một xấu.
Phải có những điều kiện nào để có thể thi hành một hành vi có hai công hiệu như thế, thưa cha?
Theo luân lý công giáo thì được phép thực hiện một hành vi có hai công hiệu như vậy với những điều kiện sau đây. Trước hết, hành động ấy phải là một hành vi tự nó là tốt hay ít là không tốt, không xấu về phương diện luân lý. Thứ hai là bên cạnh công hiệu xấu còn có một công hiệu tốt, và khi thực hiện công việc này, người ta phải trực tiếp nhắm đến công hiệu tốt và không nhắm đến công hiệu xấu đi kèm hành vi đó, nghĩa là không coi công hiệu xấu là mục đích hay là phương tiện. Điều kiện thứ ba là công hiệu tốt không phải là điều có được nhờ công hiệu xấu, nhưng đúng ra công hiệu xấu chỉ là điều xuất phát từ một hành vi nhắm đến công hiệu tốt. Điều kiện sau cùng là phải có lý do hành động một cách chính đáng.
Nhưng, thưa cha, thế nào là hành vi tự nó là tốt, hoặc là hành vi không tốt không xấu, và chỉ nhắm tới công hiệu tốt thôi, có nghĩa là gì ạ?
Trong điều kiện thứ nhất vừa nói, để được phép thi hành một hành vi có hai công hiệu, một tốt một xấu, thì hành vi đó phải tự nó là tốt hoặc ít là không tốt không xấu. Bởi lẽ nếu một hành vi tự nó là xấu nhưng sinh ra công hiệu tốt thì vẫn không được phép thực hiện. Ví dụ nói dối để tránh tai họa là điều không được phép làm, vì một phương tiện xấu không bao giờ biện minh cho mục đích tốt. Chính nhờ nguyên tắc này mà luân lý công giáo không phải là một thứ luân lý duy lợi ích, nghĩa là lập trường cho rằng chỉ cần xem hành vi nào có lợi lớn hơn thì làm, mà không cần để ý xem hành vi ấy từ nó là tốt hay là xấu. Về điều kiện thứ hai, để có thể thi hành một hành vi có hai công hiệu là người thực hiện phải trực tiếp nhắm đến công hiệu tốt chứ không được nhắm đến công hiệu xấu, nghĩa là không được coi công hiệu xấu là mục đích hay phương tiện. Nói khác đi, chỉ được theo đuổi công hiệu xấu một cách gián tiếp mà thôi, vì đó là điều không thể tránh được nếu muốn đạt được công hiệu tốt. Ví dụ, việc xây một đập nước để cung cấp điện cho cả một vùng rộng lớn, vì thế phải rời các làng đi nơi khác hoặc là hủy bỏ làng đó. Người xây đập không được nhắm đến việc rời làng như mục đích hoặc là phương tiện. Điều kiện thứ ba là công hiệu tốt không phải là điều có được nhờ công hiệu xấu, nhưng đúng ra công hiệu xấu chỉ là cái phát xuất từ hành vi nhắm đến công hiệu tốt. Khi thực hiện công việc có hai công hiệu, nếu công hiệu tốt là điều xuất phát từ công hiệu xấu thì chắc chắn ý chí lúc đó sẽ nhắm đến công hiệu xấu, hoặc là coi đó như là phương thế để đạt được công hiệu tốt, và đó là điều không được phép. Trong thực tế, chúng ta phải nhận rằng không dễ dàng phân biệt liên hệ giữa công hiệu xấu và công hiệu tốt. Chẳng hạn, việc xây đập nước có liên hệ mật thiết đến việc làm ngập lụt làng xóm hoặc là phá hủy làng mạc. Nhưng không có nghĩa là việc làm ngập lụt làng xóm là một phương tiện để xây dựng đập nước nhân tạo. Điều kiện sau cùng là được phép thực hiện một hành vi có hai công hiệu nếu có một lý do hoặc là một động lực thúc đẩy thích hợp. Động lực đó có thể là chính công hiệu tốt của hành động mà người ta cần thực hiện.
Thưa cha, theo luân lý công giáo, thế nào là một hành vi tự nó là xấu ạ? Theo chiều hướng duy tương đối ngày nay, nhiều người không công nhận là có hành vi tự nó là xấu. Xấu, tốt hay không là do chủ ý của người làm hay sao ạ?
Đúng vậy, có nhiều người ngày nay phủ nhận hành vi tự nó là xấu. Cũng vì thế mà Đức Thánh Cha John Paul II trong thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý, đã dành 3 đoạn từ số 80 đến 82 để tái khẳng định lập trường truyền thống này của luân lý công giáo. Ngài viết, lý trí chứng thực rằng có thể có những đối tượng của hành vi nhân linh hiển nhiên là không thể hướng về Thiên Chúa, vì chúng mâu thuẫn cơ bản với thiện ích của con người, vốn được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Theo truyền thống luân lý của giáo hội, đó là những hành vi được gọi là tự nội tại là xấu, intrinsice malum, tự chúng luôn luôn là xấu, xét vì đối tượng của chúng, bất kể những ý hướng sau đó của người thực hiện và bất luận hoàn cảnh thế nào đi nữa. Trong thực tế, giáo hội không hề chối bỏ ảnh hưởng mà hoàn cảnh và nhất là ý hướng tác động trên tính chất luân lý. Nhưng giáo hội vẫn dạy rằng, có những hành vi tự nơi chúng và do chính chúng luôn luôn là điều bất hợp pháp nặng nề, xét vì đối tượng của chúng. Trong khuôn khổ sự tôn trọng con người, chính Công đồng Chung Vatican II đã khai triển rộng rãi về vấn đề các hành vi thuộc loại này khi khẳng định rằng tất cả những gì chống lại chính sự sống, như tất cả mọi loại giết người, diệt chủng, phá thai, làm cho chết êm dịu và cả sự cố tình tự tử, tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của con người như sự cắt chặt, hành hạ thể lý hoặc là tinh thần, những cưỡng bách tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những hoàn cảnh sống không xứng đáng với con người, sự bỏ tù trái phép, phát lưu, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và người trẻ, hoặc những điều kiện làm việc sa đọa, biến công nhân thành như những dụng cụ thuần túy để sản xuất, mà không để ý tới nhân cách tự do và trách nhiệm của họ. Tất cả những lối thực hành đó và những điều tương tự như thế là xấu xa. Trong khi chúng làm băng hoại nền văn minh, đồng thời thì chúng cũng làm ô nhục cho những người thi hành những điều đó. Và nhất là những người phải chịu những hành động ấy, chúng cũng làm thương tổn nặng nề tới danh dự đấng tạo hóa. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 27. Về những hành vi tự nội tại là xấu và trong tương quan tới việc ngừa thai, qua đó tác động vợ chồng bị cố ý làm cho không thể gây thụ thai, Đức Phaolô VI dạy rằng, trong thực tế, tuy đôi khi được phép dung thứ sự ác nhỏ hơn về luân lý để tránh một sự ác lớn hơn hoặc là thăng tiến một điều thiện lớn hơn, nhưng cho dù có những lý do rất hệ trọng, vẫn không được phép làm điều ác để đạt được điều thiện, nghĩa là coi như đối tượng một hành vi tích cực của ý chí, điều tự nội tại là một sự xáo trộn, và do đó là một điều không xứng đáng với con người, dù là với chủ ý bảo tồn hoặc là thăng tiến những thiện ích của cá nhân, gia đình hoặc xã hội. Thông điệp sự sống con người số 14. Khi chứng tỏ có những hành vi tự nội tại là xấu như thế, giáo hội lấy lại đạo lý của Kinh Thánh. Thánh Phaolô Tông Đồ quả quyết rằng, anh em đừng lầm, những kẻ dâm ô, thờ thần tượng, ngoại tình, sa đọa, những người có lối sống luân lý xấu xa, kẻ trộm cắp, gian tham, những kẻ say sưa, lăng mạ hoặc cướp bóc sẽ không được thừa hưởng nước trời. Nếu hành vi tự nội tại của chúng là xấu, thì một ý hướng tốt hoặc là những hoàn cảnh đặc biệt có thể giảm bớt tính chất xấu xa của chúng, nhưng không thể bãi bỏ tính chất xấu ấy. Chúng là những hành vi hoàn toàn là xấu, không thể chữa lại được. Tự chúng và do nơi chúng không thể hướng về Thiên Chúa và thiện ích của con người. Thánh Augustino viết, khi những hành vi tự chúng là tội, như trộm cắp, dâm ô, phạm thượng hoặc những hành vi tương tự như thế, ai dám quả quyết rằng khi thực hiện vì những lý do tốt, chúng sẽ không phải là tội. Hoặc một kết luận càng vô lý hơn nữa, khi quả quyết rằng chúng là những tội lỗi được biện minh chính đáng. Vì thế, những hoàn cảnh hoặc là ý hướng không bao giờ có thể biến một hành vi tự nội tại là bất lương do đối tượng của nó thành một hành vi chủ quan là lương thiện hoặc có thể bênh vực được như một chọn lựa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lịch sử Kinh Mân Côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thói quen đạo đức bình dân lần hạt mân côi kính Đức Mẹ đã nảy sinh trong dòng các đan sĩ Certosino và được phổ biến rộng rãi từ Ireland sang Anh Quốc, rồi sang các nước Âu Châu khác. Tiếp đến, các tu sĩ dòng Đa Minh cũng phổ biến thói quen này bằng cách thành lập các huynh đoàn mân côi đầu tiên. Ban đầu, sợi dây dùng để đếm kinh được gọi là Paternoster, cả khi nó được dùng để đếm kinh Ave Maria. Việc dùng dây Paternoster đã thông dụng giữa các tu sĩ dòng Đa Minh ngay từ thế kỷ thứ 13. Tu nghị tỉnh dòng Roma năm 1260 cấm các tu sĩ cộng tác viên đeo dây Paternoster bằng hổ phách hay bằng đá quý. Như vậy, ngay từ hồi đó, các tu sĩ Đa Minh đã đeo tràng hạt hay dây đếm kinh Paternoster. Cả thánh nữ Agnese thành Montepulciano cũng đã có tràng hạt làm bằng một sợi dây có sâu các hạt. Thánh nữ Catarina thành Siena cũng dùng một tràng hạt là một sợi dây có các nút thắt. Ngoài ra, thói quen đọc Thánh Vịnh Đức Mẹ, tức 150 kinh kính mừng, chia thành 3 chuỗi hoa hồng, đã rất thịnh hành giữa các tu sĩ Đa Minh ngay hồi tiền bán thế kỷ thứ 13. Các tu sĩ như Bartolomeo thành Trento qua đời năm 1251 và Tommaso thành Cantempre qua đời năm 1260 đã nói tới thói quen này. Kết luận, vào thời Thánh Đa Minh và cả trước đó nữa, Kitô hữu đã có thói quen đeo dây đếm kinh. Ngoài ra, việc dùng tràng hạt 50 kinh Ave Maria hay Thánh Vịnh 150 kinh Ave Maria đã được biết đến hồi thế kỷ thứ 13. Tu sĩ Alain de la Roche, dòng Đa Minh, đã tái đề nghị việc suy niệm các mầu nhiệm chia làm 3 phần liên quan tới việc nhập thể, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, sự sống lại và vinh quang của Người và của Đức Maria. Thêm vào đó, năm 1470, tu sĩ đã thành lập huynh đoàn Thánh Vịnh Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc và xác định rằng các thành viên có bổn phận phải lần hạt mỗi ngày. Từ Đức, sau đó các huynh đoàn được thành lập trong toàn Âu Châu. Từ từ, chuỗi mân côi Đa Minh cũng phát triển và biến đổi cơ cấu chuỗi của các đan sĩ Certosino dựa trên phương pháp của tu sĩ Enrico Cancar. Vào năm 1520, tràng hạt mân côi được đơn giản hóa hơn nữa khi tu sĩ Alberto da Castello dòng Đa Minh giản lược các mầu nhiệm bằng cách chọn 15 mầu nhiệm chính, mỗi mầu nhiệm gồm một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng và một kinh sáng danh, và bỏ mọi quy chiếu về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Xác tín về thị kiến của Thánh Đa Minh, các giáo hoàng ban các ân xá khác nhau cho việc lần hạt mân côi, khiến cho kiểu lần hạt của các tu sĩ Đa Minh chiếm ưu thế. Kiểu lần hạt của các đan sĩ Certosino từ đó ít được phổ biến hơn, nhưng đã không bao giờ biến mất. Ngoài ra, trong vài vùng bên Đức và Thụy Sĩ, việc suy niệm sau tên Giêsu như kiểu của đan sĩ Domenico người Phổ cũng được du nhập vào kiểu lần hạt của các tu sĩ Đa Minh.
Các hình thức do hai tu sĩ Alain de la Roche và Alberto da Castello đề nghị sau cùng đã thắng thế và áp đặt trên các hình thức khác. Nhiều huynh đoàn thánh mẫu sống rải rác đó đây trong toàn lục địa Âu Châu đã lấy lại hình thái lòng sùng kính được cải cách này và phổ biến nó rộng rãi tại những nơi họ sinh sống. Các tài liệu giáo hoàng đầu tiên về tràng hạt mân côi liên quan trước hết tới việc ca ngợi thói quen đạo đức này, cũng như việc ban các đặc ân và các ân xá cho các huynh đoàn thánh mẫu này. Các tài liệu giáo hoàng đầu tiên về kinh mân côi liên quan tới các đặc ân và các ân xá khác nhau do Đức Giáo hoàng Sisto IV ban cho các huynh đoàn thánh mẫu được từ từ sáp nhập vào dòng Đa Minh. Do lời xin của cha bể trên tổng quyền Bartolomeo Comasi, Đức Giáo hoàng Innocenzo VIII đã ban ơn toàn xá một lần khi còn sống và khi đã chết cho tất cả mọi thành viên ghi danh vào các huynh đoàn mân côi. Tự sắc được ban hành ngày 15 tháng 10 năm 1484, được ghi lại trong các tài liệu của Tổng tu nghị năm 1484. Đây là lần đầu tiên một Tổng tu nghị nhắc tới Thánh Vịnh của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc và Hội hay Huynh đoàn Mân Côi. Rồi qua lời xin của cha tổng quyền Gioacchino Turiani, Đức Giáo hoàng Alessandro VI tái xác nhận các đặc ân và các ân xá đã được ban cho các huynh đoàn mân côi và ban thêm các đặc ân và ân xá khác. Sau tự sắc của Đức Giáo hoàng Sisto IV, các giáo hoàng công khai thừa nhận mối dây nối kết chặt chẽ giữa phong trào mân côi và dòng Đa Minh. Các vị giao cho bề trên tổng quyền dòng các anh em thuyết giảng, nhiệm vụ hướng dẫn phong trào. Vì thế, các giáo hoàng ban phép cho bề trên tổng quyền dòng Đa Minh và các vị đặc sứ của người quyền thành lập các huynh đoàn mân côi mới. Các huynh đoàn mân côi được thành lập mà không có phép của bề trên tổng quyền dòng Đa Minh thì không được tòa thánh thừa nhận. Các giáo hoàng cũng cho phép các tu sĩ Đa Minh quyền rao giảng thánh vịnh của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc hay Kinh Mân Côi tại bất cứ nơi đâu, nghĩa là không bị giới hạn bởi các khoản của giáo luật thời đó. Ngoài ra, các huynh đoàn mân côi phải được thành lập trong các nhà thờ của các tu sĩ dòng Đa Minh. Chỉ trong các thành phố không có một tu viện Đa Minh thì mới có thể thành lập huynh đoàn trong một nhà thờ không do các tu sĩ Đa Minh trông coi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phải nói rõ ràng trong sắc lệnh thành lập là sau đó khi các tu sĩ Đa Minh xây một tu viện trong thành phố, thì huynh đoàn sẽ được chuyển qua nhà thờ do các tu sĩ trông coi.
Ngày 29 tháng 6 năm 1569, Đức Giáo hoàng Pio V thuộc dòng Đa Minh xác nhận quyền của bề trên tổng quyền hay các vị do bề trên đặc cử, được phép thành lập các huynh đoàn mân côi. Tiếp đến ngày 17 tháng 9 cùng năm 1569, Đức Giáo hoàng Pio V công bố tự sắc Consueverum Romani Pontificis, thánh hiến một hình thức lần hạt mân côi đã đạt thời điểm vàng son trong sự tiến triển của nó. Trong nòng cốt, đó là hình thức lần hạt mà các Kitô hữu thực hành cho tới ngày nay. Tự sắc của Đức Pio V là hiến chương của Kinh Mân Côi. Đức Giáo hoàng Pio V miêu tả nguồn gốc, tên gọi, các yếu tố nòng cốt, các hiệu quả, mục đích và phương thế phổ biến Kinh Mân Côi. Tài liệu chứa đựng định nghĩa cổ điển của Kinh Mân Côi như sau. Chuỗi Mân Côi hay Thánh Vịnh của Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc là một kiểu cầu nguyện rất đạo đức và là lời cầu dâng lên Thiên Chúa, một kiểu dễ dàng trong tầm tay của tất cả mọi người, bao gồm việc ca ngợi chính Đức Trinh Nữ rất diễm phúc bằng cách lặp lại lời chào của Sứ Thần 50 lần, giống như 50 thánh vịnh của vua David, trước mỗi chục có lời kinh lạy cha của Chúa, với các suy niệm xác định, minh giải toàn cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong tài liệu này lần đầu tiên, Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng để hưởng các ân xá của Kinh Mân Côi, cần phải suy niệm các mầu nhiệm. Lời tuyên bố chính thức này góp phần phổ biến thói quen đã có là xen kẽ việc suy niệm các mầu nhiệm vào các lời kinh khi lần hạt. Năm 1572, Đức Pio công bố tự sắc Salvatoris Domini thành lập lễ Đức Bà chiến thắng vì xác tín rằng chính nhờ Đức Mẹ Mân Côi phù giúp mà Liên minh Kitô đã chiến thắng quân hồi của Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chiến tại vịnh Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571.
Vào thế kỷ 16, đế quốc hồi Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ rất hùng mạnh. Người Hồi tìm cách xâm lăng Âu Châu. Các đạo binh Hồi đánh đâu thắng đó và họ muốn trực chỉ Roma. Tình hình nghiêm trọng này khiến cho Đức Giáo hoàng Pio V rất âu lo. Người thành công trong việc quy tụ một lực lượng gồm các chiến thuyền các nước Âu Châu dưới cờ Thánh Giá. Song song, Đức Pio V kêu gọi mọi tín hữu sốt sắng lần hạt mân côi, tham dự các cuộc rước kiệu công khai và hãm mình đền tội, khẩn nài sự trợ giúp của Mẹ Maria. Trận đánh đã diễn ra khốc liệt tại vịnh Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571 và Liên minh Kitô đã chiến thắng quân hồi của Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, tránh cho Âu Châu khỏi bị quân hồi xâm lăng. Khi chưa nhận được tin chiến thắng Lepanto, thì tại Roma, Đức Giáo hoàng Pio V đã cho đánh chuông mọi nhà thờ và tuyên bố là Liên minh Kitô đã chiến thắng nhờ sự bầu cử của Đức Bà Mân Côi. Đức Pio V thêm vào kinh cầu Đức Bà tước hiệu Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu và công bố sắc lệnh thành lập lễ nhớ Đức Bà chiến thắng ngày 7 tháng 10. Năm sau đó, 1572, Đức Giáo hoàng Gregorio XIII ký tự sắc Monet Apostolus thành lập lễ trọng kính Đức Bà Mân Côi, đưa vào lịch phụng vụ và chỉ định mừng ngày 7 tháng 10.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các hiệp sĩ Malta tận dụng sống năm đức tin, đào sâu sự hiểu biết về Chúa và làm cho chân lý và vẻ đẹp đức tin được rạng ngời bằng cuộc sống chứng tá và phục vụ. Vài lần Canny, từ ngày 5 tháng 2 đến Chúa Nhật hôm nay 10 tháng 3, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đang nhóm đại hội tại Đền Thánh Đức Mẹ Vai Lan Canny ở miền Đông Nam Ấn thuộc bang Tamil Nadu. Tuy giáo hội công giáo tại Tunisia liên đới với nhân dân nước này và lên án vụ ám sát lãnh tụ phe đối lập Chokri Belaid hôm 6 tháng 2 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới Quý Tỵ khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong tình yêu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.